Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cầu rất là cao với nhiều sự phí phạm. Mỗi một cái liều ma túy giá thấp nhất thì cũng phải là 30.000, còn giá trung bình đó, tại Việt Nam là khoảng 100.000. Mà người nghiện ma túy thì mỗi một ngày có nhu cầu tối thiểu là 3 liều. Nếu ta tính theo cái giá trung bình là 100.000 một liều thì một ngày là 300.000. Như vậy là một tháng là khoảng 9 triệu. Trong cái đó tiền lương trung bình của người công dân ở Việt Nam chỉ có 1,5 triệu thôi. Nghĩa là nó cao gấp 6 lần cái nhu cầu tiền lương mà chúng ta có. Cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là tệ nạn xã hội. Nữ thì mại dâm, còn nam thì trộm cướp, giết người để thỏa mãn các cái nhu cầu khi cơ nghiện nó diễn ra. Cho nên ta không thấy lạ là câu hỏi nêu ra là lừa cả mẹ nó. Lừa mẹ nó chỉ là một tình huống mới bắt đầu thôi. Sau này lừa luôn cả cha nó, những người thân của nó, dòng họ nó, làng xóm nó, và sau này luôn cả xã hội. Tức là kẻ nghiện ma túy từ một cái người tốt dẫn đến tình trạng bất đắc dĩ phải trở thành một kẻ xấu để thỏa mãn cái cơn nghiện hết sức là vị kỷ, hết sức là cái tôi của bản thân mình. Cho nên để giúp cho con em mình vượt qua đó thì buộc ta trước nhất phải thực hiện một số các nguyên tắc. Thứ nhất là người cha, người mẹ và các thành viên trong gia đình đừng bao giờ có mặc cảm rằng tôi có một đứa con bị nghiện ma túy, gia đình tôi có một người thân bị dính vào chứng bệnh này. Và sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, vì nếu mặc cảm đó làm cho chúng ta không dám mạnh dạn báo với chính quyền địa phương để đưa con em đến các trung tâm cai nghiện, thì đó là cái mối đe dọa đầu tiên trước nhất là gia đình chúng ta. Và về lâu về dài, đứa con nó sẽ nghiện ngập nặng hơn rất là nhiều và khó có thể trở thành là một cái người tốt ở trong tương lai. Cho nên mặc cảm đó cần phải phá vỡ. Và cái quan trọng là ta phải hợp tác bằng cách là đi tư vấn các chuyên gia, rồi hợp tác với phía chính quyền để giúp cho con em mình vượt qua khỏi cái cơn nghiện này. Điều thứ hai là khi ta hợp tác với các cơ quan hữu trách đó, thì ta phải chấp nhận một cái tâm lý là đứa con đó nó sẽ hận mình trong khoảng một thời gian nhất định, rằng cha tôi, mẹ tôi không thương tôi, cho nên mới báo trình với chính quyền. Và do vậy tôi mới ra nông nổi như thế này là có mặt tại một trung tâm nào đó. Mà thông thường theo quy định của luật pháp hiện hành phải trải qua 18 tháng để mà cai nghiện. Hy vọng là trong vòng 20 ngày đầu đó là cắt đứt được cơn nghiện, nhưng giúp cho người bị nghiện vượt qua được cái cơn nghiện một cách lâu dài, sau khi mãn 18 năm, 18 tháng hay là 2 năm trở về đó không còn bị tái nghiện đó, là một thách đố không phải mấy ai cũng thành công. Thống kê tại Việt Nam đó thì có khoảng 70% là tái nghiện sau khi hồi gia. Và 4 năm trước đó thì chính quyền của các tỉnh thành trong nước phải tốn rất nhiều tiền để thành lập ra các cái trung tâm cai nghiện, mặc dù lúc đó đất nước chúng ta vẫn còn là nước rất là nghèo. Và nhờ lập ra các cái trung tâm cai nghiện như vậy mà các cái tệ nạn xã hội đó nó giảm thiểu đi ở mức độ tối đa. Do đó đó phải thấy rõ được điều này, đừng để nó quá muộn và kết quả là con chúng ta có thể trở thành một tội phạm vì không có các phương tiện tiền bạc để mà chu cấp cho nó. Cho nên chấp nhận tâm lý bị hiểu lầm trong một thời gian, và ta phải ứng xử một cách cứng rắn, nhưng cái tình thương yêu đó vẫn thể hiện một cách trọn vẹn cho con em của mình, thì mới có thể cứu giúp được con em của mình thoát ra khỏi cái khủng hoảng ở trong cuộc đời của chúng. Điều thứ ba là khi đưa con em vào trong các trung tâm thì ta đừng có chiều theo cái lời than thở của nó. Vì than thở của nó bao giờ cũng là lớn, và nhiều người mẹ đó mỗi lần đi thăm mà nghe than thở chịu không nổi, đến lúc đó lại đi mua thêm các cái liều để rồi hối lộ những cái người canh gác ở cả cái trung tâm này, làm cho con của mình trở thành là cơn nghiện nặng hơn. Đến các trung tâm này 2 lần Chúng tôi quan sát và thấy rất rõ đó, mặc dù không phải là một cái trại giam, nhưng các tường của nó rất là cao, và trên đỉnh tường luôn luôn có hàng rào sắt và các miễn chai để tránh tình trạng là các trại viên trốn ra bên ngoài. Và do đó, nếu các trại viên có mặt tại các trung tâm mà không phát xuất từ một cái tâm lý thực thụ là muốn thay đổi chính mình, thì dầu có cách ly 2 năm, 3 năm, 5 năm trở về cũng nghiện trại mà thôi. Do đó ta phải nghĩ đây là cái môi trường tốt nhất để cho chúng ta nhổ lên sạch sành xanh tất cả các gốc rễ của cơn nghiện. Nó đã khống chế não trạng của mình, và do đó ta mới có thể giúp cho con em mình vượt qua một cách lâu dài. Điều thứ tư đó, thì mỗi lần khi thăm con em đó, ta có thể hướng dẫn cái phương pháp thực tập thiền vốn vượt ra khỏi một ranh giới của tôn giáo, nhưng lại có cái khả năng trị liệu rất là lớn. Thiền đó, nó là một cái nghệ thuật tái tạo và tác tạo cái niềm an vui hạnh phúc nội tại sâu lắm bên trong. Và khi mà cái niềm an vui nội tại bắt đầu nó có mặt đó, thì lúc đó những cái tư duy tiêu cực, những cái tư duy xấu và sự thay đổi hành vi tiêu cực nó sẽ được diễn ra một cách rất là tự nhiên, như là một sự tự nguyện ở con em. Và do đó ta nên hướng dẫn các kỹ năng này ngoài cái việc lao động công ích, ngoài cái việc lao động để có những cái đồng lương căn bản để mua thuốc điều trị mình ở trong trại, và quên đi bằng sức lao động tay chân, thì ta nên áp dụng thêm thiền cho con em, thì con em mới có thể tháo gỡ một cách lâu dài. Thiền của Phật giáo thì rất là nhiều, ta chỉ cần hướng dẫn thiền Vipassana, tức là nhìn thẩm thấu. Nhìn thẩm thấu tức là nhìn vào bản chất của cơn nghiện, nhìn vào bản chất của các cái nhu cầu trên thực tế, nhìn về cái thế giới của hiện thực bằng con mắt của nhận thức sáng suốt chứ không phải là bằng cái ảo giác. Mỗi khi mà tiêm chích hay là sự sử dụng ma túy vào bên trong cơ thể đó, thì cái luồng ảo giác của hạnh phúc sẽ làm cho nó có cái ấn tượng rằng là mình đang ở trên thế giới cực lạc, hay là đang có mặt ở trong một thiên đường, hoặc ở trong một cái cảnh giới gọi là của các tiên nữ, vân vân. Và ảo giác đó nó chỉ là một cái phản ứng hóa chất diễn ra trên bộ não thôi. Sự hưởng thụ nó thì không nhiều, nhưng việc giải quyết nó với những cái hậu quả thì nó cực kỳ nghiêm trọng. Phải nhận thức được như vậy để ta nén cái cơn nghiện và ta nỗ lực với một quyết tâm cao độ để vượt qua, thì việc thực tập mới có thể thành công. Đó là cái việc nhận thức thứ nhất cho thiền. Thứ hai đó, ta nên hướng dẫn con em của mình thực tập 4 đối tượng quán chiếu của tứ niệm xứ. Đó là quán về thân thể, quán về dòng cảm xúc, quán về tâm và quán về các ý niệm diễn ra trong tâm. Đối với thân thể thì trong tình huống của một người nghiện, ta quán như thế này: thân thể này sanh ra không phải là để nghiện, và cơn nghiện này không được phép bám vào cơ thể của tôi. Thân thể này là cha mẹ tôi sinh ra, nếu là một con hư cảo tôi phải có trách nhiệm để bảo hộ nó. Thân thể này cần có một sức khỏe để sống, cống hiến, phục vụ, và do vậy tôi phải sử dụng nó một cách đúng. Thì quán cái thân mình như thế là một nghệ thuật ta gieo vào trong tâm thức cái lệnh điều khiển tự động. Và lệnh điều khiển tự động này sẽ có chức năng tự điều chỉnh những cái nhận thức sai lầm, phung phí phá hoại cơ thể bằng cách là tiêm nhiễm vào những cái cơn nghiện nó không đáng để chúng ta phải quan tâm. Và cái nhận thức đó đó cần phải được thực tập bất cứ lúc nào ở trong ngày, trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy, và trong những cái giờ lao động chấp tác ở trong trại. Điều thứ hai là quán tưởng về dòng cảm xúc. Quán tưởng về dòng cảm xúc thì dòng cảm xúc của chúng ta đó, nó có 3 dạng là hạnh phúc, khổ đau và trung tính. Hạnh phúc ở trong cơn nghiện thì chẳng là bao, nhưng khổ đau vì bị lệ thuộc nó một cách lâu dài đó là một nỗi ám ảnh, mà không phải hễ nỗ lực là có thể thành công. Do đó ta phải thấy cái việc mà quán chiếu cái bản chất của dòng cảm xúc tạo ra cái tính lệ thuộc quá lâu dài trên cơ thể con người mình là làm cho mình trở thành một nạn nhân của khổ đau. Thì lúc đó chúng ta sẽ có thể vượt qua được cái việc là để cho dòng cảm xúc nó hành hạ mình. Và việc quán tưởng nó sẽ như thế này: cảm xúc hạnh phúc của ma túy đó chỉ là một ảo giác. Tôi không nên để cho ảo giác này đánh lừa chính mình. Để có được hạnh phúc đích thực, tôi thấy rất rõ tôi cần phải có trách nhiệm là tạo ra một cái nguồn cảm giác hạnh phúc bằng những cái nỗ lực chân chính, bằng việc làm, bằng tư duy và bằng những cái nghề nghiệp mà tôi cần phải đóng góp, như là một sở trường hay là tối thiểu như là một sự lựa chọn. Tôi xin hứa với cha mẹ và tất cả mọi người rằng là tôi sử dụng cảm xúc chân chính này để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân và cả gia đình. Thì cái sự quán tưởng đó sẽ nối kết với cái tình thương, cái tính trách nhiệm, và dần dà nó làm cho người đó biết thương mình chính nhất, và sau đó tạo ra cái mối đồng cảm là thương kính cha mẹ mình đã dành cho mình có được cuộc sống của ngày hôm nay. Quán về tâm á, thì trong tình huống của người nghiện ma túy phải thấy rất rõ là tâm tà là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn, trong đó nghiện ma túy là tệ nạn quan trọng và xấu nhất. Tâm tà đó là cái gì? Tâm tà đó nghĩ rằng tôi có thể thử, miễn tôi không nghiện không sao, ma túy không có gì là xấu, cho nên tôi được quyền và có được cơ hội là tôi tha hồ mà hưởng. Ai phát xuất từ những cái suy nghĩ như thế này thì được gọi là tà tâm. Và do đó người thực tập cai nghiện phải quán tưởng rằng tâm tôi không nên dễ vui trong các cơn nghiện, vì cơn nghiện không phải là cái mà tôi hướng đến. Xã hội xa lánh, cuộc đời lên án, luật pháp nghiêm trị, và do vậy tôi phải có trách nhiệm hướng tâm tôi về tư duy chân chính, là tư duy trách nhiệm, tư duy đạo đức, tư duy làm lành, tư duy không có lòng tham, tư duy vượt ra khỏi chủ nghĩa hưởng thụ. Và cái tâm sáng suốt đó là đạo diễn cho cuộc đời và tương lai hạnh phúc của tôi. Quán chiếu như thế thì cái tính trách nhiệm cho bản thân mình sẽ được nâng cao qua 5 tháng ngày giờ trong suốt 18 tháng tối thiểu có mặt ở trong trung tâm. Thì lúc đó thì cái việc khắc phục nó sẽ dễ dàng thành công hơn. Điều thứ tư là ý niệm của pháp, tức là những ý niệm diễn ra trong tâm phần lớn nó là cái kinh nghiệm của quá khứ. Kinh nghiệm quá khứ của cái người nghiện ma túy đó là một cái kinh nghiệm phức hợp lẫn lộn. Thứ nhất là những cái ảo giác của cái niềm lăng lăng hạnh phúc như là ở trên thiên đàng lạc cảnh đó, nó luôn luôn là một nỗi ám ảnh, nhớ đến nó là chảy nước miếng. Rồi sau đó là những cái cơn hành hạ gọi là vật vã, dằn vặt, khổ đau, bế tắc vô cùng, thì ta hãy liên tưởng đến đó và thấy rất rõ rằng là bản chất chống vánh và chẳng được lâu dài của đó để chúng ta phải cố gắng vượt qua. Và do vậy ta phải nói không với kinh nghiệm tiêu cực của quá khứ. Các ý niệm diễn ra trong tâm không nên liên hệ, dính díu hay là có gốc rễ gì với cái niềm ảo giác của cơn nghiện này, thì ta mới có thể vượt qua. Một cái phức cảm tâm lý thứ hai là mặc cảm chính bản thân mình, nghĩ rằng mình là kẻ bất hiếu, mình là người vô tích sự, mình là cái người xấu trong xã hội, mình bị xã hội cô lập quá, không ai còn xem mình ra cái gì. Chỉ cái tâm lý đó là những ý niệm cực kỳ tiêu cực và làm cho rất nhiều thanh thiếu niên bị dướng vào cơ nghiện bất chấp tương lai, nghĩ rằng là thôi cuộc đời của mình đến đây đã hết rồi, và do đó muốn ra sao thì cứ ra sao, không cần phải nỗ lực gì nữa hết. Thì ta phải lập tức đình chỉ các ý niệm tiêu cực đó, chuyển qua nó, và phải thấy rất rõ rằng là hễ ta có quyết tâm lớn là ta có tương lai, hễ nỗ lực lớn là ta có thể thành công, không có gì là dấu chấm cuối cùng để ta có thể vượt qua được và thành công nó một cách dễ dàng. Thì người thực tập chuyển hóa ma túy đó cần